18i.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái theo đạo. Nhỏ Hiền hồi đó mới 12 tuổi, nhà ở ngay bên nhà thờ đạo gần Biên Hòa, mẹ mất sớm, nhà chỉ có hai bố con. Bố nó lái xe chở khách du lịch cho bà Bảy, đi vắng cả ngày, cũng như những đứa trẻ ngoan đạo trong xóm. Hiền ở trong ca đoàn, sau những buổi tập hát với thầy bốn, nó hay la cà ở lại nghe thầy đàn thêm vì nhà ở gần. Thầy bốn còn trẻ, chừng ngoài 20, người dòng dòng cao, da trắng như con gái mà ăn nói thật nhỏ nhẹ, nghe người lớn nói. Thầy chịu được 4 chức từ lâu mà chưa được lên tiếp, vì hồi ở chủng viện có tội tằng tịu với một bà có chồng bên Mỹ đang đợi giấy tờ bảo lãnh. Có buổi thầy dắt nó lại bên tường xem bức ảnh Đức Mẹ mới treo, thầy đứng sát ngay sau lưng nó, tay chỉ trỏ, nó cảm thấy tay thầy đụng sau đít, ủa nhưng mà một tay thầy chỉ, một tay ôm vai nó rồi mà thấy thầy thở phì phà ngay trên đầu nó. Một hôm thầy hỏi nó muốn tập đàn không, thầy cho nó ngồi vào ghế đàn ngay trong lòng thầy, rồi cầm tay cho gõ những nốt đàn đen đen trắng trắng. Được một lúc, cái tay thầy cầm tay gõ phím đàn bỗng ngưng lại, thầy nắm tay nó chặt hơn, tay trái vòng qua bụng ôm ghì nó vào lòng. Con Hiền lại thấy đằng sau mông có cái gì cưng cứng đụng đậy, rồi lại thấy hơi thở của thầy bốn phì phà trên đầu. Đang bàng hoàng thì thầy ghì chặt cứng lấy nó cái cục cứng đụng mạnh hơn. Rồi thầy buông tay ra, rồi lúi húi đi kiếm khăn lau cái ghế đàn. Mặt thầy đỏ rừng rực, hai con mắt như đổ lửa, mà sao nhỏ Lan cũng thấy nóng phừng phừng cả người. Từ đó về sau, mỗi lần ngồi tập đàn, thầy lại một tay ôm bụng nó, tay kia cầm tay cho nó gõ phím. Nó thấy quen thuộc cái cảm giác yên vui ngồi gọn trong lòng thầy như vậy, và mỗi buổi lại thích thú chờ đợi tới khi có cái gì cục cựa sau mông. Nó ngờ ngợ là cái con cu của thầy, nhưng sao con cu gì mà cứng thế. Cái tay thầy ôm bụng nó có khi lần xuống dưới tới khe đùi. Tuổi nó hồi đó chỉ mặc cái quần lụa đen, không có quần lót. Ngón tay thấy nhúc nhích nhẹ nhẹ làm con nhỏ thấy thinh thích, tay đờ ra không gõ đàn nữa. Bỗng thầy ghì chặt lấy nó mà thở hổn hển. Nó bối rối không biết sao, ôm cứng hai tay thầy vào người. Có buổi nó thấy chim nó ươn ướt, lạ hơn nữa là sau quần cũng thấy nhém nhẹp dính bết. Khi về nhà vội đi thay quần, vào nhà tắm. Lúc sát xà bông, nó để ngón tay vào giữa chim mà kỳ cọ, thì lại thấy cái cảm giác thích thú lờ đờ lúc ngồi đàn với thầy bốn. Từ đó nhỏ Hiền như mắc nghiện cái cảm giác đó, cứ mỗi buổi tối vào giường, nó lại nằm kẹp tay vào giữa đùi, cà lên cà xuống giữa cái chim cho tới khi thấy lại cái rung cảm đờ đẫn đến khi mệt ngủ đi mới thôi. Được mấy tháng thì thầy bốn được lệnh về chủng viện. Nó có nhớ thầy ít lâu, nhưng rồi tuổi trẻ chóng quên. Thời gian lên cấp 2, nó bắt đầu lớn như thổi, mặc áo thấy ngực vuông cao lên như hai cái trụm cao. Mỗi khi tắm, thấy hai cái núm vú đỏ hồng, lấy tay sờ vào nó cưng cứng lên cũng thích như khi sờ bên dưới. Nên mỗi khi tắm nó hay sát xà bông mân mê hai đầu vú, mà cái chim con nhỏ bây giờ măm múp hai múi đầy hơn trước. Trên mu phơn phớt mấy sợi lông tơ, tối tối nằm ép ngón tay vào giữa đùi, cái cảm giác rờn rợn ở cửa lồn lan ra cả người, nhất là hai cái vú. Nó cứ tưng tưng lên thôi, rồi tình cờ nó móc đầu ngón tay vào trong, thấy còn gợi hứng hơn nữa, nước cứa ra ướt cả ngón tay, càng thích thì nước ra càng nhiều, làm cho nó đê mê run rẩy khắp người. Con Hiền như người sống trong mơ, suốt ngày chỉ mong cho chóng tối để được móc tay vào chim. Nhưng mỗi lần mê mệt như vậy, xong thì lại sợ vì có cảm tưởng như mình làm điều tội lỗi. Hôm có cha xứ về giải tội, nó đánh bạo xưng, thưa cha con phạm tội dâm dục. Cha hỏi, con làm gì mà bảo là dâm dục? Nó rụt rè kể, tối tối con hay đút tay vào, con đút vào chim con. Cha cười bảo, con còn nhỏ, không có tội dâm dục đâu, nhưng mà đừng làm nhiều nói yếu người đi. Nhỏ hiền yên tâm vì không phạm tội dâm dục, nhưng lại lo lắng bị yếu đi như cha xứ nói, nó muốn thôi. Nhưng được một vài ngày lại nhớ, lại đưa tay xuống mà kẹp. Đến khi dùng mình lên mới lại hối hận, cứ thế tới 1-2 năm trôi qua, một tối, lúc kẹp tay đi ngủ, thấy ngón tay sền sệt ướt hơi khác mọi khi, nó nhìn kỹ thì hoảng hồn vì nhớp nhúa đầy máu, nó sợ quá, tưởng rằng trong lúc hứng móc cả hai ngón tay vào mà cào mạnh làm chảy máu ra, nó vội thôi ngay. Nhưng hôm sau vẫn thấy có máu, con nhỏ không dám đi học, nằm bẹp ở nhà, bố nó đi chạy xe về hỏi han, gặng mãi, nó mới nói là bị chảy máu chỗ đi tè, bố nó trấn an, bảo, mày có đường kinh rồi. Ai ngờ mày có đường kinh sớm vậy, đi đến cô Thảo, cô ấy chỉ cho, cô Thảo là dì út nó, do bà con mai mối lấy chú Thoại là cán bộ ở ngoài Bắc vào. Cô đón mua hàng ở các bến xe và nhà ga xe lửa về bán cho mối từ ngày đổi mới cho phép buôn bán tự do. Từ hồi mẹ mất, cô thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi nhưng lâu dần càng ngày càng thưa đi. Nhất là từ khi cô biết bố nó tằng tịu với cô Huệ bán giải khát, gặp nó cô mừng lắm, khen, cháu tôi trông lớn quá trời, eo con như con gái 17, cô lăng xăng hỏi han. Mãi nó mới nói được mục đích đến để làm gì, cô âu yếm kéo nó ngồi bên, rồi giảng giải cho nó về đường kinh, cô cho nó ít băng vệ sinh, chỉ dẫn cách dùng. Cô bảo nó xin phép bố ra ở với cô và trông nhà dùm, vì cô hồi này bận chạy hàng, mà chú dượng nó, chú Thoại lại mắc ở tòa báo tuổi trẻ mới, chỉ ghé về nhà được một lúc buổi trưa, trước khi về. Cô chợt xoay người nó trước mặt cô mà ngắm, rồi cô cười bảo, con này cần phải có số chiêng rồi, cô đưa tay làm bộ nâng hai cái vú của nó lên làm nó thẹn nóng cả má. Sau đó cô đưa nó đi mua hai cái số nịt vú, nhỏ hiền bước vào tuổi dậy thì, đòi hỏi sắc thịt nóng bỏng hơn, nó không những thủ dâm bằng cách móc chim vào buổi tối. Mà có khi đang giữa ban ngày nổi cơn hứng lên, cũng phải len lén kiếm chỗ vắng mà thọc ngón tay vào cho đỡ thèm. Đến ở với dì dượng, nó được một phòng riêng dưới nhà, dì dượng nó ngủ trên lầu. Phòng của nó thực sự là một phần gian trong ngăn lại bằng tấm ván, phía ngoài là chỗ bỏ bàn ăn cũng để tiếp khách, lui vào trong là cái đi văng, có cái võng ở góc nhà. Dì dượng hồi đó có hai con sanh đôi, nhưng rồi chú Thoại được kết nạp chi bộ đảng ở tòa báo theo chính sách, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ, chú đi cột ống dẫn tinh, xui xẻo làm sao. Cả hai con cùng bị chết vì sốt xuất huyết lúc mới được 5 tuổi, thành ra bây giờ trong nhà vắng vẻ, dì Thảo có con hiền về ở cũng vui, nói sẽ coi nó như con vậy. Buổi trưa dì Thảo thường ra nhà ga đón mua hàng, chỉ có chú Thoại về ăn trưa ngủ một lát rồi đi làm. Chú độ ngoài 30, trẻ hơn dì mấy tuổi, rất vui tính, mà cưng nó lắm. Buổi trưa chú hay mua phở xào, mì xào về cho hai chú cháu, nhưng chú dặn nó dừng nói với dì, sợ dì tiếc tiền. Sau khi ăn, có khi chú nhờ nó nhổ tóc sâu, vì chú có tóc bạc sớm, trời nóng. Chú ở trần mặc độc cái quần xà lỏng, nó ngồi nhổ tóc sâu mà chú lim dim ngủ, nhiều khi con cu của chú ngỏng đội đũng quần lên, làm nó lại nhớ đến thầy bốn, rồi phải chạy vào trong phòng mà mò lồn. Có hôm ăn xong nó còn giang dọn dẹp thì chú Thoại ra võng ngủ lấy cái quạt che mắt, lúc nó quay lại, chú nằm một chân thõng bên võng, mà nó lại nhìn ngược chiều. Cái đầu con cu đỏ lòm cứng ngắc thò lò lấp ló ngoài ống quần, làm nó nổi rợn da gà mà nước bọt thì ứa ra, bụng nó thấy quặn lên, nước lồn ra di dỉ. Nó đứng ngay đơ như trời trồng đằng sau bàn ăn, mắt như dán vào cái đầu rùa ngúc ngoắc, nó kẹp tay giữa háng, rồi nó thấy cả người rung lên, mắt mờ đi giống như khi nó thủ dâm trên giường. Thoại hé mắt nhìn dưới cái quạt, quan sát con hiền bị chàng khiêu lên cơn hứng. Hồi này vợ chàng tất bật làm ăn, tối về mệt lăn ra ngủ. Mỗi khi chồng thọc tay trong áo bóc vú thì cằn nhằn kêu nhột, làm chàng cụt hứng, mà cái con cặp nó cứ cuồng lên vì không được thỏa mãn. Từ ngày con cháu vợ về ở chung, dáng dấp nhanh nhẹn ngây thơ quyện lẫn nét gợi tình của tuổi dậy thì làm cho Thoại bứt rứt không yên. Đi ra đi vào, chàng làm như vô tình đụng chạm vào người nó. Bàn tay mềm mại xinh xinh của nó mân mê trên đầu mỗi khi nhổ tóc sâu làm chàng nổi hứng. Lâu lâu Thoại đánh bạo giả bộ rất tự nhiên ôm lấy nó, một tay ôm ngay mông, một tay xoa lưng khen: cháu ngoan quá, con nhỏ chỉ tới tầm vai chàng. Cái thân mình mềm mại mụm mĩm trong vòng tay làm cho con cu chàng đụng đậy ngay bụng nó. Lúc buông ra, chàng thấy mắt nó đờ ra, má thì ửng đỏ. Thoại nghĩ thầm, con nhỏ biết ứng rồi, chàng kiếm cách chinh phục con bé cháu. Chàng hết sức săn sóc, chiều chuộng con nhỏ, mà con hiền cũng thích dưỡng nó lắm. Bữa lập mưu nằm hở cu trên võng, Thoại hé mắt nhìn thấy con nhỏ như bị thôi miên vì cái đầu bưởi ong ngỏng. Thoại càng đứng bồn chồn cả người. Mấy hôm sau, gặp ngày Thảo đi Sài Gòn mua hàng hôm sau mới về, Thoại bèn ra tay chiếm đoạt con nhỏ. Buổi trưa chàng bỏ sở về sớm, trước khi mua mì xào mang về, chàng mua cho nó một đôi bông tai vàng tây, thêm một cái váy đầm hàng ngoại. Về đến nhà, cho nó thử đeo đôi bông tai, nó cứ ngắm nghía mãi trong gương. Thoại khen, cháu đeo bông tai trông đẹp như thí sinh hoa hậu, để đến Tết cháu cứ nói là bố cháu cho, gì không biết. Rồi chàng dục nó mặc thử cái đầm. Con hiền vào trong phòng thay quần, nó chưa mặc đồ đầm bao giờ nên không biết là phải có quần gì bên trong. Vả lại khi mặc quần thì nó cũng không mặc đo lót, trừ những ngày có tháng nó thẹn thùng đi ra. Nó đang mặc cái sơ mi trắng, mặt tròn trịa mũm mĩm, cổ cao trắng muốt, chiếc váy đầm màu hồng có nếp xòe ngắn trên đầu gối. Hai chân thon thon trắng hồng của nó bước tới trông thật đẹp. Thoại kéo nó lại ôm vào lòng. Nó ngoan ngoãn ấp người vào chú rồi hỏi, con mặc đầm coi được không chú? Ôm con bé trong lòng, nhìn đôi mắt ngây thơ của nó, Thoại thấy xốn sang. Chàng cúi xuống hôn ngay bên cổ nó làm nó rợn cả người. Chàng ôm cứng lấy nó thủ thỉ, hơi thở phả vào cổ con bé nhồn nhột. Cháu mặc đầm trông như cô tiên vậy, chú yêu cháu quá. Thoại ôm thúc nó lên cho ngồi trên đùi, gác chân hai bên hông, cái váy đầm cuốn lên hở cặp đùi nó da trắng bóc. Thoại đứng quá, lại đang mặc quần già lòn, con cặp vươn thò ra. Chàng cầm cái đầu bưởi cà cà ngay giữa hai đùi con bé, chạm vào hai cái múi quýt mọng căng của nó. Con hiền giật nảy người lên, nó ôm chặt lấy Thoại. Chú ơi, chú làm gì thế? Nhưng chú nó không trả lời, mặt đỏ bừng mà con mắt rực lửa. Bên dưới, cái đầu bưởi cứ lách vào trong lồn nó, hiền uốn éo người, rên rỉ. Chú ơi, sao cháu sợ quá? Tuy nói vậy, nhưng nó muốn chú Thoại cứ làm tới. Nó thấy phê phê còn hơn những lúc nó móc lồn một mình. Cái đầu rùa nần nẫn, cứng mà lại mịn màng, nong cái cửa lồn nó ra, làm cho nước lồn ứa ra nhèm nhẹp. Thoại cứ dập đình, hít lên rồi lại thả ra nhẹ nhẹ, không muốn cho con bé sợ. Nhưng cơn hứng của chàng nó đang sôi sục cuồn cuộn dạo dực từ hai bầu dái, rào rào dưới bụng làm tưng tưng nở cứng mãi. Cái đầu cặc lồn con nhỏ còn trinh, nó khít khao bó chặt lấy đầu bùi. Thoại lấy hết sức đẩy lên, nước lồn trơn trượt, da lồn da bưởi cọ cựa vào nhau làm Thoại sướng mê đi. Chàng thọt ngược lên thật mạnh, cái đầu rùa lọt vào tới khớp lồn nó như cái vòng thịt bó nghiến lấy, làm con cặc càng nứng điên lên. Con hiền thì dậy lên đành đạch, giọng nũng nịu, cái gì thế chú? Ôi chú ơi, con không biết đâu, chú làm gì con thế? Thoại không còn suy nghĩ gì nữa, lùi mông lại lấy thế rồi hít tới một cái, vập tay thì ôm chặt lấy nó, ép nghiến cái mông ghì xuống, nhưng lồn con bé chật ních, cái đầu bưởi của chàng chỉ lọt vào chưa được một nửa. Con Hiền khóc thét lên, trời ơi, đau quá, chết con rồi chú ơi, mắt nó mở trừng trừng, miệng há hốc, đôi má đỏ rừng rực, chân tay cua quạng như điên, người lồng lộn lên như đĩa phải vôi. Thoại càng nứng thêm, cái đầu bưởi cứ nhúc nhích bên trong lồn, nở to mãi ra, nhưng không vào sâu hơn được, con cặc giật giật mấy cái rồi phóng tinh ra tràn trụa cả ra ngoài mép lồn. Thoại rút bưởi ra, đặt cho con Hiền nằm trên đi văng, chàng lấy quần lau hết máu trên đùi và quanh lồn nó, vén cái váy đầm lên cho khỏi vấy máu, chàng giấu cái quần dưới gầm cho nó khỏi sợ. Rồi nắm ôm lấy nó nựng nịu, con nhỏ rúc vào lòng chàng thút thít khóc. Thoại thấy phê thật là phê, mấy năm trời ngủ với vợ chưa bao giờ sướng cái con cặc như vậy, kể cả cái đêm tân hôn. Vì Thảo tính cả thẹn lại không mạnh về sinh lý, chỉ nằm yên cho chồng đụ, mà chàng thì trước kia không có kinh nghiệm đụ đèo gì nhiều, chàng hôn hít nó lên má, lên cổ, lên môi. Lấy tay lau nước mắt cho nó, dỗ dành, nín đi cưng, ai cũng vậy, chỉ đau một lần rồi hết, mà cưng sướng lắm phải không, con Hiền gật gật cái đầu, phụ phịu, nhưng mà đau quá trời. Thôi cháu không chơi với chú nữa đâu, nói thế, chứ nó thấy sao mà yêu chú thế, nó gục vào ngực chú, tay ôm chặt lưng chú, Thoại bảo nó, chú đã bảo nó chỉ đau một lần thôi mà, 2-3 ngày là hết. Sau đó thì chú cháu mình tha hồ sướng với nhau, chàng luồn tay sau áo xoa lưng cho nó, cứ ngủ đi cho khỏe, từ nay, tiền lương chú đưa cho cô Thảo, còn bao nhiêu tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ, chú cho cháu hết để dành làm vốn, chịu không, con Hiền lại gật đầu, nó cảm thấy sung sướng an tâm, mệt quá nó thiêm thiếp ngủ trong tay Thoại, Thoại tội nghiệp con Hiền, nên cả buổi chiều hôm đó ở. Và qua đêm không đòi hỏi gì thêm, trưa hôm sau đi làm về, chàng bế nó cho ngồi trong lòng, rồi hôn hít trên má, trên cổ nó, Hiền rên lên rừ rừ như con mèo, chàng xoay mặt nó lại, đặt môi lên môi nó, rồi ló lưỡi qua mà hôn chùn chụt, môi lưỡi con nhỏ mới thơm tho ngọt ngào làm sao, Hiền cũng bắt chước nút lại lưỡi chú Thoại. Nó thấy nứng ở đầu vú và cả dưới cửa mình tuy rằng hãy còn đau ê ẩm, chú Thoại đưa tay cởi mấy khuy áo nó ra, mở phanh hai vạt áo, rồi cúi xuống liếm hai đầu vú, chụm miệng lại mà mút hai núm vú. Con Hiền cong người lên ôm lấy cổ Thoại, chú ơi, sao mà con thấy làm sao, nó kỳ kỳ, khắp cả người, Thoại cũng nứng lắm muốn đè con bé ra mà đụng ngay lúc đó, nhưng thương nó còn đau, nên mặc lại áo cho nó, rồi hai chú cháu sửa soạn đi ăn, hay hôm sau, lúc Thoại đi làm về buổi trưa, con Hiền ra mở cửa mặt mũi hớn hở, nó không mặc quần như mọi ngày, mà mặc cái váy đầm. Nũng nịu bá cổ chàng rồi nói thầm, chú ơi, hôm nay con hết đau rồi, Thoại háo hức hôn chụt lên môi nó, bế thúc nó lên lầu đặt nắm ngửa trên giường, rồi quỳ dưới đất bên thành giường, vừa cởi quần áo nó ra, vừa hôn hít trên má trên cổ xuống tới hai bầu vú, con Hiền cong người lên uốn éo thở hừng hực, Thoại đứng quá đứng lên cởi bỏ sơ mi, rồi tụt quần ra tổng ngùng bên giường. Con Hiền nhìn thấy con cặc cương cứng đỏ tía của chú nó thì trợn mắt lên. Chúa ơi, cái ấy sao nó to thế, mà dài thế, chú đâm vào cháu không được đâu, chú đừng nha chú, nhưng mắt nó thì cứ ngắm cái con cặc ong ngỏng mà người nó thấy nóng bừng bừng. Thoại leo lên giường quỳ giữa hai đùi nó, chàng cúi lom khom hôn lên môi nó, rồi tay sờ lồn, miệng dỗ dành, cưng đừng sợ, chú làm thật là nhẹ, thật là chậm, bao giờ cháu đau thì thôi liền. Lồn con nhỏ mềm ướt ra rồi, Thoại nít cái đầu rùa vào tới khắc con Hiền bậm môi nhíu mặt lại, Thoại ngưng, hỏi nó, đau à cưng, con Hiền lắc đầu, dướn cái mông lên, hơi thôn thốn thôi. Chú đâm nhẹ nhẹ nha. Thoại đưa hai tay cầm hai bên đùi con hiền gập ngược lên bụng rồi banh rộng ra. Hai cái mép lồn xinh xinh nở rộng thêm, nước lồn bên trong ứa ra cái lỗ. Lồn ướt nhẹp nhưng chắc nị co bóp liên hồi làm cho Thoại đừng nhịn không nổi. Chàng lấy hết sức dập một cái, con hiền kêu lên một tiếng rồi la lớn. Chúa ơi, chết con rồi, ôi chúa ơi, mắt nó lờ đờ lạc thần, miệng há ra, hai chân nó cuỗi mạnh tuột khỏi tay Thoại, nó bấu, lấy Thoại mà đu người lên, oan oại như lên cơn động kinh. Cái đầu rùa của Thoại đụng đậy tới đáy lồn làm chàng đứng cuồng lên con cặc rực, tưng tưng rồi phóng tinh ra phùn phụt như không bao giờ hết. Con hiền kêu rú lên nảy nảy người lên mấy cái rồi buông tay buông chân nằm ngửa rũ ra mà thở như sắp chết. Thoại phê quá rồi, nhẹ nhàng rút buổi ra rồi nắm ôm con nhỏ cho nó ngủ. Thoại đi lấy khăn nhẹ nhàng chấm chấm chỗ cửa lồn và hai bên đùi cho nó. Chàng nâng người nó lên để mặc quần áo cho nó đàng hoàng trước khi sửa soạn trở lại tòa báo. Con nhỏ vẫn ngủ mê mệt. Suốt mấy năm sau đó, Thoại tận hưởng cái thú có cô vợ bé trong nhà. Bố con hiền đã tái giá, lấy cô Huệ rồi. Cô Thảo xúi nó ở luôn đây với dì Dượng. Thỉnh thoảng bố nó có ghé thăm. Ông hay lái xe đi xa nên có dịp mua quà cho nó luôn. Có bữa ngồi nhậu với Thoại, ông cứ luôn miệng cảm ơn dì Dượng săn sóc cho con hiền nên người. Bây giờ thành lệ. Vợ đi khỏi là Thoại ngủ với con hiền trên lầu, cái giường có nệm êm khỏi đau lưng con nhỏ. Thảo cứ khen chồng chăm giặt ga giường, nàng ít bị ông chồng đòi tóm tem này nọ cũng đỡ mệt, có sức chạy ắp phe nhiều, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Hiền phải hơi đàn ông lớn như thổi, nọ nương thân thể người đàn bà đương thì nở nang mơn mởn, tuy rằng mới gần 18 tuổi. Cuộc sống tay ba êm đềm trôi, tràn trề hạnh phúc bằng hết bằng.